Phật ngày nay thân thiện, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiện, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiện, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiện, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, bài kinh 135 mang tựa đề Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Nếu dịch đơn giản nhất ở trong tiếng Việt đó, nó có nghĩa là kinh phân tích về bản chất nghiệp. Mở hoặc đơn ngắn. Bởi vì bài kinh 136 đó cũng phân tích về nghiệp, nhưng mà có chiều dài là dài hơn bản kinh này, cho nên gọi là đại kinh, còn kinh này gọi là tiểu kinh. Chúng tôi xin đặt tựa đề lại là kinh định luật nghiệp của con người, để nội dung của nó được xác định rõ như là một cái phản ứng về đạo đức hay là phi đạo đức đối với con người, như là một tác nhân, hoặc là con người như là một cái vùng bị ảnh hưởng, hay là con người như là một mối tương quan xã hội. Luật nghiệp báo của vũ trụ thì lại lớn hơn, bao gồm các loài động vật, môi trường sinh thái và các quy luật vật lý nói chung. Còn cái định luật nghiệp ở con người đó thì chủ yếu là liên hệ đến bản chất của hạnh phúc và khổ đau, thông qua các hành vi do con người thể hiện một cách vô tình hay là cố ý, trải qua chiều thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Bản kinh này Đức Phật thuyết giảng tại tỉnh Sát Kỳ Viên, khi có một thanh niên Bà La Môn tên là Suba hỏi Đức Phật như thế này: do nhân gì và duyên gì mà có người trong xã hội thì cao sang, có kẻ thì hết sức là hạ liệt, có người đoản thọ, kẻ trường thọ, có người nhiều bệnh, kẻ khỏe mạnh, có người xấu xí, kẻ rất đẹp, có người thì ít quyền thế, có kẻ thì quyền bính dễ đầy, có người đó thì nghèo sơ nghèo sát, có kẻ thì giàu sang phú quý, có người đó thì không có kiến thức, có kẻ trí tuệ tột cùng. Đâu là nhân và duyên dẫn đến sự khác biệt, thậm chí như là thiên sai giữa con người ở trong xã hội, cũng như là giữa con người với các chủng loại động vật khác nhau? Ngay cái thức đặt câu hỏi đã lóe lên được một nhận thức rằng là không có tình huống giống nhau in đúc giữa các con người. Như vậy, cộng nghiệp chẳng qua chỉ là một cái mô hình chung chung. Chứ trên thực tế đó, thì cái mức độ sai lệch ở trong họ hàng nghiệp đó, giữa người này với người khác là hoàn toàn khác nhau. Ngay cả trong tình huống của song sinh, một người cha mẹ sanh ra hai con, ba con, thậm chí là 16 con, thì những đứa con song sinh này vẫn có cái chuỗi của các hành vi trong quá khứ và hiện tại khác nhau, cũng có nếp suy nghĩ, tư duy, nhận thức và lối giải quyết vấn đề là cũng khác nhau. Cho nên trong họ hàng nghiệp chung lại có những biểu hiện của nghiệp riêng. Về cấu trúc ADN ở từng người, đôi lúc đó, những cặp song sinh giống nhau in đúc, nhưng mà cá tính của mỗi người nó khác nhau là do vì các biệt nghiệp về nhận thức, biệt nghiệp về lời nói, biệt nghiệp về việc làm. Và chính cái mấu chốt biệt nghiệp này nó tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa người này với người khác. Hầu như là trong các lĩnh vực muốn có một sự thành công thì ta phải có một cái nét riêng. Chính cái nét riêng này nó làm cho mình nổi trội hơn những cái chung chung. Nét riêng đó là một biệt nghiệp. Nét riêng trước nhất nó như là một cá tính, thể hiện những cái mà ta không trở thành là bản sao của người khác. Và mức độ rộng hơn đó thì cái nét riêng này nó làm cho chúng ta có thể có những khám phá, phát minh, đóng góp cho lĩnh vực chuyên môn của mình, những cái mà trước đây chưa từng có. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều cái nét riêng nó chẳng giống ai. Ví dụ như hiện tượng emo, tức là những người sống chuộng cái bốc đồng về cảm xúc. Có tóc đẹp do cha mẹ sinh ra không muốn, cạo trọc bên trái bên phải chuộng lại một chỏm trên giống như cái mồng gà, rồi là tưới màu lên nó. Có nước da hồng màu trắng trẻ không thích thì là quẹt cái màu này màu kia giống như là cái con cắt ké kỳ đà, hay là một con vật dị dạng nào đó để tạo sự chú ý và thu hút mối quan tâm của người khác về mình. Có người thì toàn thân xăm giống như là con rắn, có người đó thì xăm giống như con beo, ăn mặc rồi đeo mặt nạ giống như là con beo thôi. Tất cả những đó nó đều là biệt nghiệp hết á, và biệt nghiệp này nó đi ngược lại với cái cộng nghiệp làm con người mà vốn là có phước báo nhiều hơn các chủng loài động vật khác. Cho nên phong trào emo đó là một cái loại biệt nghiệp làm cho người đó mất đi cái tính cách của con người hết mấy chục phần trăm. Và biểu hiện emo nhiều chừng nào đó thì cái cộng nghiệp của con người giảm đi chừng đó, và cái biệt nghiệp trở thành những cái loài vật mang dấp dáng hình thù dị dạng này đó nó sẽ được gia tăng. Muốn trở thành diễn viên nổi tiếng đó thì cái cách diễn xuất nó phải khác với các diễn viên đã có mặt. Muốn trở thành một ca sĩ, một nghệ sĩ giỏi đó, cái chất giọng đó nó phải có nét riêng. Đàm Vĩnh Hưng có cái giọng ca mà nó có thể như là một sự phối hợp giữa giọng nam và giọng nữ, khiêu khiêu khao khao, và được mời ca những cái bài mang tính cách như là thất tình, gào thét, đau khổ, cùng cực. Cái chất giọng của Đàm Vĩnh Hưng là trong lĩnh vực này là hầu như không có nam ca sĩ nào đến thời điểm này có thể sánh bằng. Cho nên nhiều năm liền đoạt giải ngôi sao ca nhạc của Việt Nam. Còn bên phía nữ thì có Phương Thanh, cũng có cái giọng gào thét tương tự, và có sở trường ca những cái bài mà đau, nhói, thất tình, quằn quại, mà nó cũng lẫn lộn giữa cái giọng nữ với giọng nam, làm cho cô ta có một cái giọng ca không có bản sao. Như vậy biệt nghiệp là một trong những yếu tố dẫn đến sự thành công, nhưng cũng có rất nhiều cái biệt nghiệp nó dẫn đến cái yếu tố chẳng giống ai hết. Ví dụ ta gọi là cái người dị hợm, người lập dị, tự tách lập mình với xã hội, không chơi với ai được, có ai muốn chơi chơi cũng không vô. Tất cả cái đó đều là những biệt nghiệp. Biệt nghiệp đó là khó ưa, không dễ thương tí nào. Trong cùng một cái chủng loại thì ta thấy nó có cộng nghiệp chung. Ví dụ là cá thì bơi bằng hai cái mang, vận động toàn thân của nó lượng với sức nước để có thể tự đứng, tự bơi và tạo ra sự sống. Thì con người đó thì là có một cái cộng nghiệp là đi bằng hai chân, làm bằng hai tay, nó có tư duy và có những sáng kiến sáng tạo phát minh mà các chủng loài động vật khác không có. Như vậy bản chất của nghiệp chung đó, nó sẽ tạo ra cái chủng loại giống loài, hay là từng nhóm, từng cộng đồng, từng dân tộc, từng quốc gia, và trong đó đó nó lại có sự thiên sai dạng biệt của những cái nghiệp riêng. Khi mà tất cả các học sinh vào lớp học cùng một năm, tuổi bằng nhau, được học cùng một chương trình, thì cái đó được gọi là đang được đào tạo cùng một cộng nghiệp kiến thức. Nhưng cái mức độ tiếp thu và giá trị ứng dụng của mỗi em học sinh là khác nhau, cho nên trong cái cộng nghiệp đó lại có cái biệt nghiệp của từng đứa. Có em thì sử dụng các kiến thức học được để sau này quản trị quốc gia, có em thì trở thành là các kỹ sư trong các lĩnh vực, có em thì làm cái ngành buôn bán, có em thì làm về cái ngành tư vấn, có người đó thì chọn lấy một cái nghề mà nó không hề liên hệ gì đến tất cả những kiến thức mà mình học được. Tất cả những cái đó nó đều cấu thành do biệt nghiệp của con người. Như vậy huấn luyện đạo đức trước nhất là một sự huấn luyện về biệt nghiệp. Trên cái khuôn phép của cộng nghiệp được mặc định bởi văn hóa của dân tộc, bởi đạo đức của cộng đồng, bởi quy chuẩn của luật pháp và bởi sự hợp hiến, là tất cả những con người đó trong một tổng thể đó đang sống trong một giai đoạn lịch sử đó chấp nhận chung một hệ luật pháp đó. Như là làm chủ được biệt nghiệp là ta làm chủ được hạnh phúc. Con người muốn phát triển được hay không là nằm ở cái biệt nghiệp, mang chiều hướng tích cực. Đức Phật đã trả lời rất đơn giản, lý do có sự khác biệt trong từng chủng loại hay trong từng gia đình, thậm chí là những cặp song sinh, là bởi vì các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là kế thừa của nghiệp. Nghiệp là bào thai, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là phân chia và tạo sự khác biệt trong sinh giới. Câu tuyên bố này nếu ta đặt vào trong bối cảnh nó ra đời đó, thì nó là một phát minh cực kỳ mới, làm đảo lộn hết tất cả mọi nhận thức về thế giới quan, sinh nhân sinh quan của các tôn giáo và triết học tồn tại trước Đức Phật mấy nghìn năm và đang thời với Đức Phật. Nếu như các tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng đó, chủ nhân của con người chính là Thượng Đế và các thần linh, thì Đạo Phật xác định rõ chủ nhân của con người chính là nghiệp, hay là con người là chủ nhân của các hành vi tự tạo ra bằng cái quyết định có ý thức trong các bối cảnh xã hội khác nhau. Khi xác định rằng là các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, thì cái bệnh đổ thừa, than trời, trách đất nó không còn chỗ đứng nữa. Mà tất cả các phân đoạn nó diễn ra đối với mình á, thì mình đều quay trở về nhìn lại lời nói, hành động, việc làm, nếu suy nghĩ của ta nó có thích hợp hay là nó có những cái trục trặc gì đó dẫn đến những cái hậu quả tiêu cực ở mức độ nặng, vừa hay là trung bình. Như vậy cách quy cái tính cách chủ nhân của nghiệp đối với tất cả các hành động mà mình tạo ra sẽ làm cho chúng ta sống có trách nhiệm hơn đối với hạnh phúc của bản thân và tương lai của chính chúng ta. Áp dụng công thức giáo dục này cho việc trưởng dưỡng kiến thức và đạo đức ở con em, thì cha mẹ Phật tử cũng có thể đưa ra một cái quy chuẩn rằng là tương lai hạnh phúc và khổ đau của con em của mình cũng lệ thuộc hoàn toàn vào cái cung cách giáo dục, như là một nghiệp hay là như là một nghề của chúng ta, những người đi trước với tư cách là thế hệ cha mẹ. Và nó cộng với cái phần quyết đoán cũng như là hành động của chính các em, hai cái này phối hợp lại tạo ra tổng thể tương lai của đứa con. Dưới sức ép của các tác động xung quanh bao gồm con người và xã hội, cho nên nắm rõ được con người là chủ nhân của nghiệp, cái tính cách tự lực ở con người bắt đầu được dâng cao lên. Mà không thì con người có thói quen nghĩ rằng là phước báo của mình là Thượng Đế ban, thần linh hiến tặng, hay là đức của ông bà để lại, hoặc là sanh ra trong một gia đình có phước báo thì không cần phải làm gì hết, cái tính cách kế thừa tự nhiên cũng có. Và do đó ta đánh mất đi cái tính cách trách nhiệm, nỗ lực của thừa thân, kết quả là sau khi hưởng thụ những cái phần được truyền trao lại từ thế hệ đi trước đó, đã trở thành như là một người vô dụng. Con người là kế thừa của nghiệp, rộng hơn là các loài hữu tình, tức là các loài động vật đó, đều là kế thừa của nghiệp. Kế thừa không chỉ là một cái luật áp dụng cho con người. Ví dụ như khi cha mẹ chết, có để lại di chúc, thì luật sẽ áp dụng theo di chúc này mà căn phân tất cả các tài sản cho những người được đề cập đến. Còn nếu không có di chúc thì luật áp dụng ở mọi nước mọi khác, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, với những cái quy định ai hưởng được bao nhiêu phần trăm. Trong khi đó, đối với đời sống của các chủng loại động vật thì con người là kế thừa của nghiệp, bao gồm hạnh phúc và khổ đau. Tức là các hạnh phúc và khổ đau của chúng ta đó do chính chúng ta tạo ra dưới sự tác động cộng hưởng của nhân quả giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên và giữa con người với các chủng loại động vật khác. Khi thấy rằng là mình là thừa tự của các hành vi xấu hay là tốt để dẫn đến hạnh phúc và khổ đau đó, thì chúng ta sẽ sống hoan hỷ hơn, nhiệt tình hơn. Bởi vì làm tốt ta hưởng chứ không ai hưởng, làm lành lánh dữ ta có kết quả chứ không ai vào đây hưởng thai, hưởng ké hay là hưởng một cách lầm lẫn. Câu nói bụng làm dạ chịu nếu áp dụng trong cái công thức định nghiệp, định luật nghiệp đối với con người rất là chuẩn. Bụng ăn vào những độc tố thì bụng phải đau, tối thiểu là trúng thực, nặng hơn nữa là có thể nguy kịch đến tính mạng. Cái cổ nuốt vào bên trong mỗi ngày như vậy là đến vài chục ly nước đá, thì cái cơ hội bị ung thư cúng, ung thư cổ đó có thể có. Hoặc là cái mức độ ăn uống khi thì nóng, khi thì lạnh, và thường xuyên diễn ra như thế, nên làm cho cuống họng dễ dàng có vấn đề. Ta không thể đổ thừa là do người này làm đồ ăn thế kia, người kia nấu đồ ăn thế nọ, dẫn tới cái tình trạng bệnh của chúng ta. Vấn đề ăn uống nóng và lạnh nó cũng là một vấn đề liên hệ đến sức khỏe khá cao. Rồi tất cả các hành động còn lại của lời nói, việc làm, bao gồm luôn cả những nếp suy nghĩ rất là thầm kín, không ai biết đến, ta sẽ là người gọi là trực tiếp gánh lấy cái hậu quả hay là kết quả của nó. Đó là ta đang phân tích dưới góc độ nhân quả quá khứ và hiện tại. Ta là chủ nhân cho nên ta là người gánh lấy hậu quả của nó, vừa là chủ nhân mà vừa là người kế thừa. Còn nếu phân tích nghiệp của con người ở góc độ hiện tại và tương lai, hay là hiện tại trên hiện tại đó, thì nghiệp trước nhất được hiểu là một bào thai. Nó có cái giai đoạn bắt đầu được tăng trưởng, phát triển. Đối với con người là 9 tháng 10 ngày để tạo ra một mầm sống mới. Còn đối với các hành vi đó, nó cũng phát triển theo cái cách thức tùy trường hợp, tùy chủng loại. Có nhiều loại nghiệp, ví dụ như kiến thức đó, không phải do đọc sách vở là học từ trường lớp một vài năm mà ta có thể có được cái nhìn toàn diện bao quát về một lĩnh vực để hạn chế tối đa tình trạng phán đoán sai do thiếu kiến thức, hay là giải quyết vấn đề sai do các thành kiến, ác kiến, mặc cảm, vân vân, dẫn đến tình trạng quyết định không còn nghiêm túc nữa. Thì diễn tiến trổ quả của hành động nó giống như một cái phôi thai nhỏ, rồi tượng hình, rồi phát triển, rồi trưởng thành, giống như là một người đã được hoàn chỉnh. Cho nên kể từ lúc chúng ta gieo một hạt giống nghiệp như đăng ký vào trong bào thai đời sống của chúng ta, một loại hành vi hay một cái nghề trên nền tảng của một lý tưởng như thế nào đó, thì tiến trình phát triển của nó đòi hỏi đến thời gian. Do đó khi gieo một cái chủng loại nghiệp hay là hàng chuỗi hàng loạt các loại nghiệp cùng một tính cách, thì ta đừng vội mong cái sự trổ quả của nó đối với mình, bởi vì làm như thế thì tạo cho mình một áp lực. Còn đôi lúc đó, chán nản nghĩ rằng là không có nhân quả thực tế, cho nên đôi lúc làm việc tốt mà lại không hưởng được bất cứ một cái kết quả tích cực nào. Vì đó là một cái phôi thai, cho nên nó có thời gian để phát triển. Và để cho nó phát triển một cách hoàn chỉnh thì nó phải có những thuận duyên cần thiết nhất. Cho nên gieo nghiệp ở hiện tại đôi lúc nó phải 5-7 năm sau mới trổ quả, đôi lúc đến vài chục năm, đôi lúc phải đến kiếp sau. Nhìn một cách gần gũi và có trách nhiệm hơn, nghiệp chính là quyến thuộc, cha mẹ, bà con, anh chị em, người thân, là họ hàng của chúng ta. Vì đó là họ hàng cho nên phải chăm sóc nó. Đối với người dư nước lã, ta được quyền không bận tâm đến, vì nó không thuộc về cái quyền trách nhiệm hay là những ràng buộc gia đình và xã hội buộc ta không có sự lựa chọn khác. Còn khi mà mình quan niệm nó là quyến thuộc của mình á, thì mình chỉ mang về những cái loại nghiệp tốt, có chiều kích tích cực, giá trị an lạc, hạnh phúc, và nó bền bỉ với chúng ta trong suốt chiều dài cuộc sống của mình. Chứ mà dạy gì nuôi những cái nghiệp ong ở tay áo để cuối cùng rồi nó chích mình, nó quậy mình, nó phá mình, nó làm thương tổn tất cả những cái đầu tư có giá trị của mình. Quyến thuộc phải mang yếu nghĩa là hỗ trợ, tương sinh, cộng tồn, giúp đỡ để cùng phát triển. Và gắn bó hơn nữa, xem nghiệp như là điểm tựa của mình. Có rất nhiều Phật tử sau giờ làm hành chánh 5 giờ mấy, trên đường về nhà ghé ngang một ngôi chùa tụng một thời kinh vào lúc 6 giờ để tâm được bình an, giải phóng những căng thẳng. Thì cái nghiệp tụng kinh này nó trở thành điểm tựa tâm linh và tinh thần của chúng ta, cho nên lòng cảm thấy rất là hân hoan và hạnh phúc. Có người đó thì theo dõi các cái chương trình đào tạo của các lớp Phật học thông báo trong báo Giác Ngộ đó, cho nên tìm đến đó để học mở mang tâm trí. Đây cũng là chính là điểm tựa tinh thần và kiến thức của mình. Mỗi một cái nghề, một lý tưởng, một quyết định, nó đều là điểm tựa cho chúng ta, ít nhất trở thành một cái hệ quy chiếu trong một thời điểm nhất định nào đó. Có người thì bền bỉ với đó thì kéo dài đến vài chục năm, thậm chí đến nhắm mắt xuôi tay thì mới buông. Có người mang theo cả đến kiếp sau như là một điểm tựa không thể thiếu. Do đó phải chọn những nghiệp tốt để làm điểm tựa, chứ chọn điểm tựa là xấu thì ta rơi vào trạng thái là bảo thủ, chấp trước và trở thành là người ngoan cố đối với những cái sai. Cho nên điểm tựa nó có hai hướng, hướng tích cực và tiêu cực. Đối với hướng tích cực á, thì cái điểm tựa của nghiệp tốt, nghề tốt, lý tưởng tốt á, nó sẽ làm cho chúng ta trở thành là một người có bản lĩnh và lập trường. Cho nên tính cách điểm tựa của nghiệp rất là quan trọng. Mỗi người bám lấy một niềm vui để sống, một cái nghề để tồn tại, một sở thích á, để phát huy. Tổng cộng hết tất cả cái đó nó trở thành điểm tựa của cuộc đời. Có người đặt nặng điểm tựa đó là tình yêu, tình yêu cũng là một nghiệp. Có người đặt nặng cái điểm tựa đó là vợ hoặc là chồng. Có người đặt nặng đó là chủ nghĩa tiêu thụ hay là hưởng thụ. Có người đặt nặng đó là những cái sinh hoạt giải trí. Có người đó thì xem đó là du lịch. Có người xem đó là cái sự học. Có người xem đó là sự tu. Có người đó thì xem nó là một cái gì đó. Tất cả một cái nếp suy nghĩ, lời nói, việc làm đều là cái điểm tựa của chúng ta. Và câu kết luận của Đức Phật là nghiệp đã phân chia thành các chủng loại hữu tình, và trong từng chủng loại hữu tình, nghiệp một lần nữa phân chia sự khác biệt. Cô học chung một lớp, mà nếu ai đầu tư cái nghiệp và nghiên cứu học thuật á, gấp 10 lần với các sinh viên khác đó, thì cái đó sẽ trở thành là nhân tài, hay trở thành là một cái người giỏi, có thể nối tiếp được thầy cô giáo xuất sắc đi trước, hoặc có thể có nhiều khám phá phát minh lớn hơn. Trong khi đó cũng có rất nhiều người học 5 lần 7 lượt mà không đi tới đâu hết, tại vì thiếu phương pháp, hoặc là cái hạt giống kiến thức về lĩnh vực đó còn quá ít, cho nên mới nạp vào nó chưa thấm đâu vào đâu, cũng tạo ra sự khác biệt. Như vậy bản chất của sự đầu tư với mức độ nhiều hay ít cũng là một loại nghiệp. Như vậy trong cuộc đời này không có bất kỳ một sự vận hành nào của con người, của các loại hữu tình, của cây cỏ, của nguyên lý vũ trụ mà không liên hệ đến nghiệp chung hay là nghiệp riêng. Và ở đây ta được hiểu nghiệp là một cái hành động không nhất thiết, chỉ đơn thuần là có sự tác ý của con người, và ngay cả các hành động không có tác ý cũng gọi là một nghiệp. Cho nên nó vẫn tạo ra cái sự sai khác về tốt và xấu, hạnh phúc và khổ đau, thăng và trầm, vinh và nhục, và nhiều cái cặp phạm trù khác mà con người có thể đối đầu hay là gặp phải một cách tình cờ hay là cố ý. Câu hỏi của thanh niên số 3 thì rất là nhiều, mà câu trả lời của Đức Phật thì quá ngắn, quá xúc tích, làm cho thanh niên này có nhu cầu muốn được nghe Đức Phật phân tích một cách rộng rãi hơn. Nhân đó Đức Phật đã đưa ra 8 chủng loại nghiệp căn bản liên hệ đến kiếp người. Và dựa vào đó nó có 2 khuynh hướng tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, hạnh phúc và khổ đau. Cho nên sự lựa chọn nó vẫn là nằm ở con người. Chứ nhất về nghiệp tuổi thọ như là một tiến trình nhân quả, Đức Phật đã dạy như thế này: bất kỳ ai, nam hay nữ, tăng hay là tục, mà có những hành động sát sinh một cách rất là tàn nhẫn, bằng các vũ lực, bằng các hành động dẫn đến sự chết chóc, và thậm chí là thương tổn quá nghiêm trọng các hạt giống từ bi, thì sau khi chết á, nếu người đó không sanh vào cõi dữ làm con người đó, thì bị yểu mạng. Như vậy tùy theo cái mức độ của nghiệp sát một cách có dụng ý và với những cái động cơ tiêu cực, thì cái việc trổ quả yểu thọ cho con người đó là điều khó có thể tránh khỏi. Nhân tướng học có một số yếu tố để xác định trường thọ. Nếu đối với người nữ đó, cái chân mày gần như là không có gì hết, trống trơn, và tất cả cái lông của chân mày nó mịn đến độ mà ta nhìn không thấy là tuổi thọ. Thì đối với người nam á, chân mày phải rậm và cuối đuôi đó nó phải kéo dài ra nhìn như những tiên ong, là biểu tượng của tuổi thọ. Ổ lỗ tai mà nó lúng phúng các cái lông ra bên ngoài, đối với số người đó là xấu, nhưng về dân tướng học á, là tuổi thọ. Mở cái còm tay ra mà nếu thấy nó có 3 ngắn song song đều không bị chia cắt, khi ta cụp lại như thế này thì nó cũng là một cái tướng của tuổi thọ. Hoặc là cái đường mệnh đạo đó nó kéo dài xuống đến ngay cái cồn tai, và nó không có bị gián đoạn, không bị chia cắt, cũng là một cái tướng để người ta suy luận rằng người này đó, sống lâu. Ít nhất là nó có vài cái tướng để chúng ta nhận diện dựa trên cái chủ nghĩa quy nạp. Ví dụ như trong 1000 tình huống, sự khảo sát đã được diễn ra cho nam nữ và với vai trò vị thế xã hội khác nhau. Và ai có những cái dấu hiệu đó thì hầu như là 90+% là sống trên 70-80 tuổi, có người đến cả 100 tuổi, 120 tuổi. Sai số rất nhỏ không đáng kể, một vài tình huống thôi. Thì từ đó ta rút ra một cái bài học kinh nghiệm dân gian rằng đây là biểu hiện của tử đoạn. Còn bây giờ cái ngành y khoa hiện đại phân tích về tế bào gốc để xác định cái tính cách tuổi thọ của con người và nhiều cái phương diện ứng dụng khác, thì nó có cái yếu tố của khoa học mạnh hơn, liên hệ đến gen di truyền, rồi sức khỏe, rồi kháng thể và nhiều thứ khác nữa. Chứ là càng ngày thì khoa học còn phát minh ra thêm nhiều dữ liệu để chúng ta có thể dựa vào nó đón biết được ở mức độ tương đối rằng người này sống thọ hay chết yểu. Còn về phương diện nhân quả đó, thì các hành động của sát nghiệp một cách có dụng ý ở mức độ nghiêm trọng đó, dẫn đến cái hậu quả là ta chết yểu, và do vậy tự động nó sanh vào một cái gia đình để có họ hàng nghiệp, để có ADN, để có tế bào gốc nó chỉ chừng vài ba chục tuổi là nhắm mắt lìa đời, chứ không thể kéo dài đến 70-80 tuổi. Hai cái mối liên hệ này đó, mặc dù chưa có thể chứng minh bằng một hệ thống biện chứng, nhưng nó có một cái mối liên hệ nhất định nào đó để ta chấp nhận. Như vậy nghiệp quyết định ADN, nghiệp quyết định gen di truyền, nghiệp quyết định tất cả những tình huống liên hệ đến cơ thể của chúng ta và sức sống của nó. Cho nên ai muốn sống thọ thì theo lời kinh này thì phải có hạt giống từ bi, kêu gọi hòa bình, chăm sóc sức khỏe của con người, rồi bảo vệ môi trường sinh thái, thương yêu các loài động vật, tổ chức phóng sinh. Và hầu như là không có một cái việc tốt nào liên hệ đến mạng sống mà người đó không dấn thân dưới nhiều hình thức khác nhau. Thì ngay hiện đời đó, nếu có một cái quả trổ của một cái nghiệp sát sinh nào đó trong quá khứ, nó cũng giảm đi cái tốc độ hay là cái cường độ, và làm cho người đó có thể tăng cường thêm vài ba năm tuổi thọ thay vì chết yểu. Do đó đừng tin tuyệt đối vào những cái biểu hiện của nhân tướng học như vừa nêu. Bởi vì khi tâm ta chuyển hóa, gieo trồng hàng loạt các cái hạt giống tích cực mới về tuổi thọ, thì cái nghiệp xấu về đoạn thọ ở trong quá khứ nó có thể được thay đổi. Câu chuyện một chú Sa Di được thầy bổn sư yêu cầu về thăm gia đình lần cuối, vì biết rằng chú sẽ không sống quá 3 tháng nữa, là một bài học tham khảo cho chúng ta. Trên đường về, tình cờ đi ngang qua một cái khu bị nước cương triều dâng, làm cho rất là nhiều loài kiến, loài bò sát dưới đất đó, nó phải trôi nổi. Và chú đã dành thời gian cả 1-2 ngày dùng những cây, những phương tiện đang có để đưa các loài kiến và nhiều chủng loại khác thay vì bị chết chìm dưới nước, được có thể sống tiếp tục ở trên những khu khô và những khu cao ráo khác. Và sau tuần lễ trở về đó, thì vị bổn sư nhìn thấy rằng là chú đã được tăng thêm các tuổi thọ và không chết sau 3 tháng đó, tức là nghiệp có thể được chuyển hóa. Đó là điểm tích cực ở trong nhân quả của đạo Phật, chứ không có một cái định nghiệp hay là cái cố định một cách không thể nào thay thế, không thể nào được chuyển đổi. Thứ hai, đề cập đến nghiệp sức khỏe, Đức Phật dạy thế này: ai đánh đập con người và các chủng loại động vật bằng dao gậy dẫn đến sự thương tích thì khi sinh ra ở cuộc đời này đó sẽ có nhiều chứng bệnh, và có nhiều cái bệnh rất là lãng xẹt. Ngoài cái tác động tiêu cực của cái cung cách sống làm người quá mức, ăn uống không điều độ, thiếu dưỡng chất, hoặc là dư thừa cái này nhiều thiếu cái kia nghiêm trọng, ngủ nghỉ không thích hợp, rồi không làm chủ được cảm xúc để cho tâm của mình nó luôn luôn bị bắn loạn, dẫn đến những bệnh tật về vật lý đã lành, thì có nhiều cái loại bệnh nó thuộc về bệnh nghiệp, mà hầu như phải hành hạ nó thì nó mới bớt đi, mới giảm đau. Có nhiều người cũng tập thể dục thể thao đàng hoàng vậy đó mà thân thể cứ đau nhức hoài, muốn hết đau nhức phải đánh bóp, dùng máy đánh mình, hoặc là dùng những dụng cụ đánh mình, hay là nhờ người khác dẫm lên mình, đập lên mình, so bóp mình mới bớt đau. Nó giống như một loại trả nghiệp. Những người bệnh tiểu đường một ngày đánh bóp phải cả tiếng đồng hồ mới áp phê, đỡ chết sớm. Những chứng bệnh đau nhức xương khớp mà có người làm công tác so bóp như thế, nó cũng làm giảm đau và kéo dài thêm tuổi thọ. Mặc dù người đó là sống bài bản đàng hoàng mà vẫn bị đau hoài, cái đó là bệnh nghiệp. Còn do sống sai phương pháp, làm việc sức khỏe quá mức, dẫn đến những cái chứng bệnh này là chuyện thường chứ không phải là bệnh nghiệp. Cho nên muốn có sức khỏe thì ta phải biết chăm sóc sự sống của con người, cái chăm sóc cái sự sống của các loài động vật, biết chăm sóc các cây cỏ nói chung, thì nó tăng trưởng cái nghiệp để có được sức khỏe. Cái này nó không phải là mê tín mà nó rất là khoa học. Cái tiến trình cộng hưởng nó tự động nó tạo ra cái quả như thế. Tình huống thứ ba, muốn có nhan sắc đẹp thì phải tu cái nghiệp chuyển hóa sự phẫn nộ bất mãn. Ở đây là thấy kinh Phật phân tích là hai cái khác nhau, nhan và sắc. Nhan thì nó thuộc về tổng thể hình thù của một con người, mặc dù gương mặt là cái chính yếu, bao gồm là cái cấu trúc nhân thể có thích hợp về tỷ lệ cổ, đầu, mình, tay chân và những cái chi phần khác hay không. Cái nào nó có cái tỷ lệ thích hợp, nam thì thích hợp với tỷ lệ của nam, nữ thì thích hợp với tỷ lệ của nữ, thì cái đó được gọi là cái người gọi là đẹp. Còn cái sắc diện đó thì nó lại là một cái khác nữa. Có nhiều người là thân tướng không đẹp, nhưng mà có được cái tâm tùy hỷ, có được cái quan hỷ nội tại, có cái sống buông xả, không có chấp trước, không có câu mắc vào những vấn đề, điềm tĩnh, rồi nhẹ nhàng, thư lắng, không có phẫn nộ khi bị người ta chọc tức, thì cái đó cũng tạo ra một cái nét mà mình nhìn vào mình cảm thấy mình quan hỷ liền. Nó cũng được gọi là một cái sắc đẹp. Đây là sắc đẹp của tu tập. Còn cái sắc đẹp kia đó là sắc đẹp của di truyền. Cho nên ở đây Đức Phật đã phân tích yếu tố không phẫn nộ và không bất mãn đó, đã làm cho tâm chúng ta được bình an. Mà tâm được bình an thì gương mặt nó trở thành rất là thư thái, các cơ bắp ở trên cơ thể nó được thư giãn chứ không bị căng thẳng, nó góp phần tạo cho nét đẹp của chúng ta. Rồi ngoài những cái nỗ lực ví dụ như là tạo sắc đẹp cho người, hay là trồng hoa cho các công viên, cúng hoa cho Phật, tạo những cái gì đẹp đẽ cho cuộc đời thì có được cái nhan sắc đẹp nếu ta hồi hướng công đức về cái đó. Thì cái yếu tố quan trọng về việc làm chủ được tâm lý, không để cho lòng sân trỗi là dậy với bất cứ một hình thức nào, thì cái đó có được cái đẹp nội tại, cái nếp. Mà cái đẹp này dân gian nói là đánh chết cái đẹp về vật lý hay là ngoại hình. Cho nên mỗi một người mà hoàn thiện cho mình cả hai nét đẹp đó thì chắc chắn sẽ rất là ấn tượng, mà không cần phải đi giải phẫu thẩm mỹ. Bởi vì gì? Thỉnh thoảng những giải phẫu thẩm mỹ làm cho chúng ta mất đẹp hơn. Quý vị nếu mà so sánh đối chiếu Michael Jackson đó, lúc còn là người da đen, và cái bệnh bạch biến làm anh phải giải phẫu làn da 3 lần, rồi sau đó giải phẫu luôn cái lỗ mũi đó, thì ta thấy là cái nét da đen và cái lỗ mũi tự nhiên nó hơi to to cái đầu chút xíu lại đẹp hơn là lúc anh đã giải phẫu rồi. Sau khi giải phẫu thì gương mặt anh nó sương sẩu hốc hác lắm, trong khi đó khi còn là da đen mà chưa giải phẫu á thì thấy anh ta rất là hài hòa, một cái gương mặt nó rất là năng động thoải mái. Cho nên giải phẫu chưa chắc đã đảm bảo được cái nét đẹp nếu nó có những cái sơ suất ở trong tiến trình giải phẫu, hoặc là làm không đúng những cái quy chuẩn cần thiết đối với từng cơ thể, tùy thuộc vào sức khỏe vân vân. Có nhiều người giải phẫu rồi ta nhìn không thấy ra là họ nữa, trở thành một người nào khác bao gồm cả nghề tốt lẫn nghề xấu. Vấn đề thứ tư là vấn đề quyền uy của con người. Đức Phật nói trong kinh, ai có cái tánh ganh tặc đố, hơn thua tranh chấp và không có hạnh tùy hỷ với những thành công phước báo hạnh phúc của người khác, thì cái quyền quy đó của mình nó trở thành rất là ít, bởi vì cái tính quyến thuộc nó ngày càng giảm, và người đó sẽ có khuynh hướng ứng xử theo cái công thức tâm lý ghét người, ghét cả tông chi họ hàng, tức là buộc tất cả những người chơi với mình đồng lúc ấy thể hiện cái ác cảm với những người mà mình không thích, và nếu ai không làm như thế là nghỉ chê. Thì cái tính cách độc đoán này nó làm cho mối quan hệ giữa ta và người trở nên rất là căng thẳng, và những người thân với ta, những người thân với người kia cũng rơi vào cái tình trạng là bị vạ lây. Người tặc đố ở trong kinh Tương Ưng định nghĩa đó, ngoài cái định nghĩa trong kinh Tu Bộ này vừa nêu, còn là người có thái độ hoàn toàn không hạnh phúc khi nghe biết đến cái người ta ghét được người khác giúp đỡ, hoàn toàn bị khổ đau khi nghe người ta kể về một cái tình huống người mình quan tâm, mình thương bị người khác chia sẻ, ta cũng cảm thấy khó ưa. Thì tất cả cái này nó là những cái loại nghiệp mà nó làm cho mình cô lập quá, mất đi cái mối quan hệ tình thân tình thương, tức là càng ngày càng giới hạn cái mối quan hệ tương quan sau của mình lại. Nên kết quả là cái nguồn nguyên của mình nó ngày càng ít. Ta gặp mình ta phải tránh, ta phải xa, ta sợ bởi vì liên lụy. Nói tới vị theo Do Giáo đó là kính nhi viễn chi. Bởi vì những người như thế rắc rối lắm. Cho nên cái uy tín và cái giá trị ảnh hưởng ngày càng giảm dần. Bởi vì tạo ra một cái liên minh tiêu cực. Tình huống thứ năm, đó là nghiệp có tài sản, tức là giàu sang phú quý đó. Ai không giúp đỡ các bậc tâm linh, đạo đức và những người cần giúp trong cuộc đời thì kết quả là sau khi hưởng thụ hết tất cả những phước đang có sẽ trở thành là cái người có giai tài nhỏ, có tài sản ít, và thậm chí là túng thiếu bần cùng. Khi có nhu cầu cần sự giúp đỡ đôi lúc không ai quan tâm, hoặc khi giúp thì ta nói nặng nói nhẹ, hoặc ta đưa rất nhiều lý do để ta tránh mình. Giúp người trong hoàn cảnh đáng giúp, chia sẻ bớt những cái phần chi tiêu, hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh cơ nhở mà sự chậm trễ có thể dẫn đến sự nguyên sinh, thì hành động đó sẽ tạo ra cái phước báo lớn để ta có một cái gia tài rất là sung túc, mặc dù ta không hề có dụng ý mong mỏi có được như vậy. Thì cái quả tích cực từ hành động có giá trị này vẫn trổ một cách rất là tự nhiên. Ủng hộ những người có đạo đức và tâm linh có được cái quả phúc về tài sản lớn, thì ta cũng nên hiểu một cách ngược lại là lừa đảo những con người như thế, hoặc là gây trở ngại cho những người như thế, được hiểu đồng nghĩa là làm tổn giảm phước báo của chúng ta rất nhiều. Của tôn giáo nói chung hay là của Tam Bảo nói riêng đó, nếu ta không góp vào được thì ta cũng đừng chia phần đó. Lâu lâu á thì những người có cái ảnh hưởng tốt ở trong các lĩnh vực xã hội, khi đóng góp thì cũng muốn có một cái phần thưởng công đức, ví dụ như tiền lì xì của chùa. Cái này nó lại mang một ý nghĩa khác, như là khích lệ tinh thần. Các chương trình từ thiện tại các trại giam hay là trung tâm cai nghiện, trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ, các trung tâm người già và tàn tật, các trại mồ côi mà chúng tôi có dịp tham gia đóng góp trong mấy năm qua đó, thì đều có các ca sĩ và nghệ sĩ đóng góp. Thì dĩ nhiên là lần nào các ca sĩ nghệ sĩ cũng nhận một phần tiền công đức nhỏ nhỏ thôi, nó chẳng đáng là 200-300 ngàn, so với một lần lên sân khấu là hay là xuống sân khấu của họ là 5-7 triệu đó. Thì cái phần thưởng khích lệ này sẽ làm cho họ cảm thấy rằng là được các chùa quan tâm, rồi họ giữ đó trong cái bóp của họ, không có xài, giống như cái phần tiền hên vậy. Thì cái đó nó có ý nghĩa rất là tích cực. Rất nhiều người trong xã hội biết rất rõ rằng là các nhà sư, các sư cô không biết trả giá, không rành gì cuộc đời, cho nên tăng cái giá trị ảo của một sự vật để bán giá thấp cao hơn cái mức chuẩn bình thường. Thì vậy như thế là bòn rút của Tam Bảo, lề trước mắt nhưng mà nó khổ, và dẫn đến cái tình trạng tổn thất tài sản của mình về sau này là điều khó có thể tránh khỏi lắm. Bởi vì của đó là của đàn na, các tu sĩ đó vay mượn cái của đàn na để tu học. Có rất nhiều đàn na tín chủ nghèo, nhưng vì tấm lòng thương kính Tam Bảo cho nên là cắt ca cắt cụm từ đồng quần cắt để ủng hộ. Rồi nhà sư mới sử dụng cái số tiền đó để làm các Phật sự mà bị chặt đẹp. Thì tội đó sẽ làm cho các phước của cái người buôn bán giá thấp này sẽ bị giảm đi rất nhiều. Cho nên tu sĩ Phật giáo phải lưu tâm đi ra chợ búa cái chỗ phức tạp mà nghe nói con là Phật tử bán giá hữu nghị cho thầy, đừng nghe thế mà tin. Biết hữu nghị không phải đi đổi giá, ít nhất là 2 chỗ hoặc là 3 nơi, 4 bìa thấy cái chỗ nào cùng một chất liệu, cùng một chất lượng, cùng một khối lượng mà giá rẻ hơn thì cái đó là giá hữu nghị. Còn nghe nói con là Phật tử đó thầy, nghe mà tin liền, đôi lúc là trả giá gấp ba. Cái năm 1988 đó, chúng tôi được khích lệ thọ giới tỳ kheo. Lúc đó không muốn tí nào hết trơn, nhưng mà sư phụ kêu quá tên ráng mà đi thọ giới. Trước khi thọ giới thì phải có ba y, một bình bát, cho nên phải đi mua. Chợ đâu mà cách chùa Giác Ngộ chẳng bao xa, ra thấy một cái loại giải cũng là lạ, nó láng mà mình hy vọng rằng là khỏi phải giặt ủi mà nó vẫn ngay ngắn để đỡ tốn nhiên liệu. Thì cái người bán đó cũng nói là tôi là Phật tử đó thầy, mua này đi lấy giá hội nghị cho thầy. Nó hội nghị nhiều, cái đó là lúc đó đâu 35 ngàn, thời điểm đó là cao lắm á, một mét khổ thước sáu. Mình nhỏ con thì chừng 2m2 là đủ rồi, mai cái hậu rồi khoảng chừng 3m là mai cái y. Về giặt có lần đầu tiên nó nhún lại như là cái đồ quăng bỏ đi. Biết là mình bị hớ rồi, đi hỏi lại ở chợ Kim Biên thì cái giá nó thời điểm đó có 8 ngàn thôi, bán mình 35 ngàn. Đó là một bài học rồi. Cho nên đừng có sợ trả giá, vì ở Việt Nam chưa có thói quen làm ăn theo cái cung cách của thế giới thị trường. Uy tín, chất lượng, giá cố định. Và đôi lúc đó là phải khuyến mãi để mà gây uy tín và tạo cái thói quen với khách hàng, giữ lại với cái mậu dịch với mình. Còn ở những nước nghèo á, người ta có nghĩ rằng là không biết bao giờ mình có cơ hội bán được cùng một sản phẩm cho người đó lần thứ hai, cho nên lừa được cỡ lừa. Nói thấp thì cứ nói, tăng giá thì cứ tăng thôi. Hai phong cách làm ăn này nó hoàn toàn khác nhau và dẫn đến hai kết quả cũng khác nhau. Do đó ủng hộ cho những người có giá trị trong cuộc đời đó thì cái phước quả nó sẽ tăng, đó là điều chắc chắn đó. Tình huống thứ sáu là về vị thế xã hội. Đức Phật dạy rằng là ai có cái nghiệp ngạo nghễ, khinh thường, phỉ báng, chống đối, không học hỏi những người giỏi hơn mình, hay hơn mình, tốt hơn mình, thì sẽ sanh ra trong một gia đình hạ liệt, tức là vị thế xã hội không ai coi trọng. Là lúc mình có tiền mà cũng không ai coi trọng mình đó, chứ không hồ là mình là một người nghèo. Ngược lại, cái người mà biết tôn trọng, kính tin, rồi hòa hoãn, rồi rất là giản dị bình dân, giao lưu tiếp xúc với mọi thành phần, kính trên nhường dưới, biết học hỏi, biết rút kinh nghiệm, biết lắng nghe, thì có cái vị thế đứng trong xã hội rất là cao. Chứ không phải chỉ có cái giàu mà có chỗ đứng, chỉ có quyền uy mới có chỗ đứng, mà những người có tư cách, có đạo đức, có phẩm hạnh, có kiến thức chuẩn mực, ứng xử công bằng xã hội và giữ uy tín của mình trong mọi tình huống khác nhau, thì vị thế của người đó trong xã hội rất được đề cao. Những người này mà đi làm công tác thuyết phục, vận động, tư vấn hay là khuyên răn một người nào đó thì cái hiệu quả tâm lý rất lớn. Hoặc là trong lúc mà hai bên nào, hai đối tác, hai cá nhân mà đang có hận thù, trục trặc với nhau, thì người này làm công việc quá giải đó cũng khá thành công. Giờ cái hành nghiệp cao thượng đó nó sẽ tạo ra cái quả là mình có vị thế về uy tín ở trong xã hội. Dầu tuổi mình có thể nhỏ, tiền bạc mình không có ra gì, thậm chí trong xã hội không có vai trò vị thế nào hết, nhưng mà mình vẫn có chỗ đứng rất lớn mà những người khác không bằng được. Và không có được những cái đó thì khi tại vị ta nhất hô bá ứng, nhưng mà khi mà hết chức rồi, bị rớt chức hay là bị đảo chính đó, là biết bao nhiêu là cái vụ phanh phui tấn công mình, nó làm cho mình đó là thân tàn ma dại, thân bại danh liệt. Tình huống thứ bảy là nghiệp đạo đức. Đức Phật dạy ai không biết học hỏi về điều thiện, không phân định được đâu là bất thiện, không thấy sự khác biệt giữa phạm tội và không phạm tội, những gì cần được thực hành và những gì cần phải bỏ qua, không biết được cái sự khác nhau giữa lợi ích và tác hại, hạnh phúc và khổ đau, hay là các nguyên nhân dẫn đến chúng, thì người đó sẽ có khuynh hướng sống một đời sống yếu kém về đạo đức. Như vậy, để có được một đời sống đạo đức thì cái kiến thức về đạo đức là một quy chuẩn không thể không có. Và kiến thức về đạo đức nó đòi hỏi đến việc học pháp, học Phật và thực tập chuyển hóa nó. Cho nên vai trò của việc học nội điển và những cái kiến thức hữu ích cho đời sống con người rất là cao. Nâng cao dân trí, xóa nạn mù chữ và làm cho con người có thể phát minh đóng góp những cái điều hay. Năm 1999 thì trên hành tinh này có khoảng là 6 tỷ người. Đến tháng 6 năm 2009 đó, dân số tăng lên là thành khoảng 6 tỷ 8. Và theo cái đà phát triển, trung bình cứ mỗi năm như vậy là khoảng 800 triệu người được sinh ra. Thì đến năm 2050 đó, dân số thế giới tối thiểu là 9 tỷ 3 cho đến 11 tỷ. Vậy thì đó, nếu diễn ra thì cái nạn nhân mãn sẽ đe dọa kéo theo những hình thái khủng hoảng, ví dụ như là cái nghèo, rồi thảm họa về môi trường, thảm họa về bệnh tật, thảm họa về tệ nạn xã hội và thảm họa về nạn mù chữ. Năm hậu quả tiêu cực này sẽ kéo theo với cái nạn nhân mãn. Ngày 11 tháng 7 2009, tức là ngày hôm qua, toàn thế giới đang hướng về với những cái chủ trương thông qua các phương tiện truyền thông khích lệ để cho mọi người trên hành tinh hãy thực hiện một cam kết quốc tế với một ý thức rộng và sâu rằng là tôi phải hạn chế thông qua kế hoạch hóa gia đình việc sinh đẻ. Với ý thức rất rõ, dầu gái hay trai chỉ hai là đủ. Chứ tôi đoán rằng là khoảng chừng 50 năm nữa đó, cái chủ trương này phải được thay thế đó. Có thể là 20 năm nữa thôi, dầu gái hay trai chỉ một là đủ. Và có thể nó dẫn đến một tình trạng dầu có con không có con, biết hạnh phúc là đủ, không như thế phải có con nữa. Tại vì cái nạn nhân mạng nó đang đe dọa đến hạnh phúc của con người nói chung. Mặc dù Đạo Phật tuyên bố rằng là làm được thân phận con người là khó. Khó như thế không có nghĩa là có phúc báo. Lúc là thôi mà khổ đau cũng có nhiều. Cho nên cái khó ở đây đó, nó phải đính kèm theo cái quý báo về đời sống đạo đức, phát triển về ý thức, rồi xây dựng đời sống cộng đồng xã hội, tu tập tâm linh và nhiều cái hình thái tích cực khác nữa mà các loài động vật không có. Thì cái quý báo này mới thật sự là đáng trân trọng, học hỏi để noi theo. Cho nên kiến thức là một phương tiện để giúp cho chúng ta xóa được nạn mù chữ. Mà xóa được mù chữ là xóa được rất nhiều nghiệp tiêu cực. Do ta không biết cho nên có nhiều cái hậu quả tiêu cực khác đã xảy ra. Rất nhiều người, tức là lo hưởng thụ thôi, ở tuổi vị thành niên mà đã mang thai rồi. Mà Việt Nam hiện nay đó là lâm vào cái hoàn cảnh phá thai vị thành niên gần như là đứng đầu bảng thế giới. Thì bởi vì các em phần lớn không biết rằng đây là một điều sai, mà được hiểu như là một cái quyền tự do. Do thiếu kiến thức đó nên trở thành là nạn nhân của chính mình, nạn nhân của sự hưởng thụ, nạn nhân của cái tôi không được huấn luyện. Có rất nhiều phạm nhân á, khi hỏi tại sao giết người, câu trả lời rất đơn giản: tôi đâu biết đó là một tội phạm. Thay vì coi phim thấy người ta bắn nhau nhiều quá, thấy công an nó bắt đâu. Nhiều hành động bạo hành đối với gia đình hay là bạo loạn ngoài xã hội được chiếu trên các phim đó là ảnh hưởng tiêu cực đến rất nhiều người có cái nhận thức có vấn đề. Thì hệ quả là họ bắt chước làm theo. Cuối năm 2008, một sinh viên người Trung Quốc định cư và du học ở tại Mỹ lâu đã nã súng giết khoảng 30 mấy người đồng học và giết luôn cả thầy của mình, rồi sau ra đầu thú. Thì khi hỏi lý do tại sao làm như thế, người ta trả lời là thấy trong phim bắn nhiều quá, đâu có sao đâu, giờ bắn thử coi ra như thế nào. Không ngờ dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng như thế này, nó diễn ra tại Mỹ. và nhiều nơi trên thế giới cũng có những hoàn cảnh tương tự như thế. Cho nên cái kiến thức về cái đúng cái sai nó tạo ra một đời sống đạo đức. Do đó đạo Phật là tôn giáo duy nhất khích lệ chúng ta phát triển tri thức, mà đỉnh cao nhất của nó là trí tuệ. Rất nhiều pháp môn hành trì cho Phật giáo đi cực đoan, không dạy người ta phát triển tri thức, ngay cả nội điển, mà chỉ khuyên người ta lo tu thôi, không có kiến thức về nội điển lấy đâu mà tu. Giống như không có bản đồ đi đường, làm sao biết đường đâu mà đến. Bây giờ nó có những cái máy navigator để trên chiếc xe hơi, bấm cái địa điểm đến và điểm xuất phát là nó có thể chỉ chúng ta nhiều con đường để mà đi, như là một sự lựa chọn. Xe đi qua chỗ nào nó báo luôn cái số nhà bằng phát thanh. Cái hệ thống định vị đó rất là chuẩn, cho nên người ta tránh được cái tình trạng đi lạc, hoặc là quá lo chú ý về cái việc mà nhìn các bảng hiệu trên đường mà đôi lúc nó quá nhỏ dẫn đến tai nạn giao thông. Thì hệ thống navigator này đó, nó là một cái cộng nghiệp mới để giúp cho chúng ta an toàn về giao thông và rút ngắn được thời gian do tránh được tình trạng đi lạc. Thì con đường tâm linh của Phật nó còn hơn thế nữa. Nếu ta không có tấm bản đồ rạch ròi đi phương pháp nào, như thế nào, thực tập đó làm sao, phối hợp thế nào, thì ta có kết quả an vui hạnh phúc. Mà cứ tu đại thì không dẫn ta đi tới đâu. Giống như cái con kiến nó bò trên cái chén, cái đi lòng vòng cũng đến cái điểm đó rồi, không đi xa được. Cho nên học Phật Pháp là điều không thể thiếu. Nếu ta mạnh dạn nói mà không sợ quy kết là tiêu cực. Thì hiện tại Phật giáo trên toàn cầu đó, cái nạn mù chữ Phật Pháp á, có thể chiếm đến là tối thiểu là 60%. Rất nhiều người nhân danh là Phật tử, thậm chí là đi chùa nhiều chục năm mà hỏi lịch sử của ông Phật là gì không biết đó. Đức Phật dạy cái gì lại càng không biết. Chỉ biết gõ mõ, tụng kinh, thắp hương, lễ bái, cúng quải hết. Lỗ lã vô cùng, thiệt thòi vô cùng. Biết sạch rồi đôi lúc nó còn chưa đi đến đâu, bởi vì hành không phải là dễ, huống hồ là không biết cái gì. Trong các cái bài thi trắc nghiệm đánh ABCD đó, ngay làm thầy cô giáo đôi lúc phát hiện ra những cái mánh lới của học viên, chọn hoặc là A hết cho các câu hỏi, hoặc là B hết cho câu giải đáp, hay là C hết cho tất cả những câu mình chọn, để tính cái hên xui về xác suất không ạ. Rồi lúc cũng được dài cho bằng trăm điểm. Nhưng mà trong tu tập không có cái xác suất hên xui như thế. Phải làm đúng mới có kết quả, làm trật không đi tới đâu á. Cho nên ta không thể hên xui với sự hành trì. Phải học đến nơi đến chỗ đàng hoàng. Và trong kinh Đức Phật xác quyết rất rõ, một trong những quy chuẩn để xác định rằng người nào có chứng đạo hay không, hỏi kinh điển, hỏi pháp tu, hỏi giá trị tu chứng mà không biết trả lời, người đó chưa phải là tu chứng thật. Một bác sĩ mà nói là giỏi mà hỏi cái công thức của thuốc hay là công thức của điều trị bệnh, không biết làm sao trị bệnh được. Nói là bác sĩ giỏi về tai mũi họng mà hỏi cái mũi tôi bị gì, nó ảnh hưởng lỗ tai ra sao, nó không biết. Giải thích không được, trình bày không xong, bác sĩ đó là có vấn đề. Thì bác sĩ tâm linh nó còn hơn thế nữa. Một vị đạo sư, một vị giảng sư, một tu sĩ Phật giáo phải là một kỹ sư tâm hồn, phải rõ ràng từng đường đi nước bước của tu tập hành trì, tu thế nào là đúng, tu thế nào là sai, tác dụng kết quả, và làm thế nào để mà chuyển hóa mà không bị những cái phản ứng phụ. Phải nắm rõ về công thức, cái đó nó liên hệ đến kiến thức hành trì. Và đây là yếu tố thứ bảy, cái bậc đó là phải học hỏi Phật pháp, hành trì giáo pháp, thân cận thánh nhân, thân cận chân nhân, học hỏi những bạn đồng tu đi trước có kiến thức, có kinh nghiệm hơn mình, thì ta mới có thể giải phóng được các hạt giống si mê, và do đó ta mới có cơ hội trở thành một người có đạo đức trọn vẹn, an toàn. Dĩ nhiên có nhiều người không học gì hết vẫn đạo đức là bởi vì họ có những hạt giống tích cực sẵn rồi, còn phần lớn mà không có kiến thức về đạo đức thì khó có thể trở thành được một người đạo đức quy chuẩn. Có rất nhiều người buôn bán ma túy thì bị bắt ra mới biết rằng là cái này là luật cấm. Nếu như tất cả các bộ luật ở một quốc gia đều bắt buộc phải được đọc và phải mua trong mỗi gia đình, với một cái giá bán gọi là hỗ trợ, giống như trong giai đoạn đầu mà ta bán sách triết học Mác Lênin, toàn tập Lênin, thì gần như là rẻ hơn là bán ký. Thì lúc đó cái việc vi phạm luật pháp sẽ giảm thiểu ở mức độ tương đối. Thế người ta biết là ta đâu có phạm. Có nhiều người khi mà bị truy tố ra pháp luật là mới biết rằng là luật không cho phép làm thế này. Cho nên cái kiến thức về luật, tức là kiến thức về đạo đức, kiến thức về những quy chuẩn xã hội, đó là kiến thức để sống an vui, thì kiến thức về pháp đó còn có giá trị gấp nhiều lần như thế. Vì nó gieo trồng mà các cái nghiệp kiến thức về Phật pháp rất là có ý nghĩa. Mà việc đi hỏi Phật pháp thông qua các giảng đường như thế này, các lớp giáo lý là nghe băng, rồi nghe VCD hay là nghe online, có giá trị cho chúng ta rất nhiều. Hiện nay thì khi các phương tiện thông tin này được phổ biến rộng đó, thì các Phật tử mà quý mến chánh pháp là học nghe thậm chí là mỗi ngày một băng, có người đến 2-3 băng, nghe không phải chỉ một thầy mà nghe nhiều chục thầy khác nhau, cho nên kiến thức Phật pháp rất vững. Trong khi đó rất nhiều người tu, đặc biệt là những vùng xa xôi, từ lúc xuất gia cho đến lúc qua đời không hề nghe một băng giảng nào hết, cũng không hề đọc một bản kinh nào ngoài các nghi thức tụng niệm thuộc lòng, rất là tội nghiệp. Và một số người tu có cái cảm giác rằng là tôi tu lâu năm rồi cho nên tôi biết hết rồi, tôi không cần phải học hỏi nữa, lại càng sai lầm nhiều hơn. Chứ không khéo đó, trong một giai đoạn những người đi tu mà không học đó, kiến thức Phật pháp kém thua rất xa so với những người cư sĩ Phật tử có tha thiết về Phật pháp. Những người Phật tử nghèo, người ta còn dành dụm tiền mua cái máy cassette khoảng chừng 200-300 ngàn để nghe, hoặc là mua cái đầu MP3 khoảng chừng 500-700 ngàn của Trung Quốc để mà học hỏi Phật. Trong khi đó rất nhiều tu sĩ không hề có những phương tiện này, và nếu có thì nghe cái gì khác chứ không nghe băng giảng. Đó là một điều rất là đáng buồn. Sau khi trình bày 7 tình huống như là 7 chủng loại nghiệp mà phần lớn con người cần, Đức Phật đã xác quyết rất rõ nhân nào quả đó. Nếu ai đi trên con đường đoản thọ thì phải chịu cái hậu quả là đoản thọ. Ai đi trên con đường là kém nhan sắc thì phải chấp nhận trở thành người xấu xí. Ai đi trên con đường là tặc đố thì cái đó phải chấp nhận là mất uy tín và giảm quyền uy. Ai đi trên con đường keo kiệt bỏng sẻn không giúp đỡ, mặc dù mình có điều kiện, sẽ lâm vào cái hoàn cảnh là thiếu thốn về tài sản. Ai sống một cách ngào nghễ phỉ báng đi trên con đường này thì kết quả là mất hết tất cả mọi uy tín. Ai không trọng luật pháp, không quý mến đạo đức và không học hỏi chánh pháp thì trở thành là cái người vi phạm luật pháp và trở thành là một phạm nhân. Đi trên con đường nào thì dẫn đến kết quả của con đường đó. Đó là cái kết luận của Đức Phật trong bản kinh này. Nghĩa là nhân quả rất là ranh mạch. Không thể đi xe lửa mà có mặt trên bầu trời. Tức là phải đi đúng cách, thực hiện đúng hướng, nỗ lực tinh tấn vượt qua những gian truân thử thách thì mới có kết quả được. Do đó muốn cái gì thì ta phải gieo nhân cái đó. Đó là cái thông điệp quan trọng nhất mà bài kinh này hiến tặng cho chúng ta. 10 phút trước khi xuống đây thì có một Phật tử vừa hoàn tất cái khóa tu Bát Quan Trai Giới trên chánh điện của chùa Xá Lợi, cầm một cái nghi thức thần chú rất là lạ và hỏi chúng tôi một câu thế này. Là một vị pháp hữu tu chung nói rằng là tụng trì thần chú này đó thì tất cả mọi tội lỗi đều hết, mọi trở ngại đều tan, mọi phước báo đều tăng. Và muốn biết rằng là cái câu tuyên bố đó có đúng thật hay không. Chúng tôi nói ai tin như thế chịu bỏ như thế là mê tín dị đoan, ngược lại với lời Phật dạy. Muốn có tuổi thọ thì phải gieo hạt giống từ bi, bảo vệ môi trường, xây dựng hòa bình, thương yêu con người, không gây sát nghiệp với chủng loại động vật và bảo vệ tất cả những hình thái của sự sống. Chứ không thể là lễ kính tam bảo, tụng kinh bái sám mà đi hồi hướng cho cái tuổi thọ là tự động tuổi thọ ra. Không có gieo nhân đó làm sao có tuổi thọ. Thậm chí gieo những cái nhân như vừa nêu mà người đó mỗi ngày sống trong cái phòng không có oxy, tối hù tối hèm, rồi ăn uống thì chỉ có tương giao dưa muối, làm việc thì quá nhiều, ngủ thì quá ít, không có nghỉ ngơi, dễ giận dỗi, dễ bực tức, dễ cao có, thì làm sao mà tuổi thọ được? Mặc dầu có xây dựng hòa bình, thương yêu loài vật, không sát hại chúng sinh, vẫn không đảm bảo được tuổi thọ nữa. Nó phải còn có nhiều cái trợ duyên tích cực khác, vì nhân nào nó ra cái quả đó thôi. Cho nên chúng tôi rất kính mong quý hành giả Tịnh Độ Tông đừng hiểu một cách quá đơn giản rằng là chỉ có niệm danh hiệu Phật là mọi thứ đều được, hay là hành giả của Mật Tông hiểu một cách rất là máy móc rằng là chỉ trì niệm thần chú là mọi thứ đều xong. Bài kinh này Đức Phật nói bảy loại nghiệp dẫn đến bảy cái kết quả rất là rõ tiêu biểu thôi, nhưng mà trong vũ trụ này nó có hàng trăm nghìn tình huống các nghiệp khác nhau, mà muốn có quả nào thì ta phải gieo cái nhân tương thích với nó. Mà gieo không vẫn chưa đủ, phải có thêm những hỗ trợ duyên tích cực thì mới có thể thành tựu được. Hôm qua khi thuyết giảng tại Cần Thơ, có một Phật tử hỏi thế này: sao cuộc đời tôi nó lận đận quá? Có người mới giải thích là lận đận là bởi vì mình gieo quá nghiệp xấu, cho nên giờ cứ tụng kinh đi thì mọi lận đận sẽ được vượt qua. Và cô đặt câu hỏi đó ra, làm như thế có đúng hay không? Bởi vì kể từ khi Quy Tâm Bảo đến giờ, 10 năm trôi qua, cô đã tụng một ngày là 3 thời kinh, mà sao thấy lận đận vẫn còn? Chứ tôi hỏi lận đận của cô là cái gì? Cô trả lời đó, đi làm cái gì cũng có người ta ganh, đóng góp cái gì cũng có bị người ta phê bình, thậm chí là hiếu thảo với mẹ, mẹ cũng giận cũng la nữa. Cho nên sao mà lận đận quá trời, tụng kinh biết bao nhiêu mà đâu thấy giải trừ được nghiệp chướng gì đâu. Tôi hỏi cô có hành không? Cô gãi đầu, đâu có hiểu chi đâu hành. Tụng mấy bài kinh toàn là chữ Hán không, làm sao hiểu? Không có hành làm sao giải nghiệp được. Cho nên mà phải phân tích từng tình huống cụ thể thì mới biết là tại sao không có kết quả. Chứ mà không nói tôi tụng kinh mấy chục năm, 10 năm mà không có kết quả gì hết, chẳng như thế là không có nhân quả vậy. Đối với những trường hợp mà bị chướng duyên như vừa nêu đó, thì ta đọc cái bài kinh 7 yếu tố để tạo ra một quốc gia cường thịnh, hoặc là bài kinh 7 yếu tố để tạo ra một cái cộng đồng hòa hợp, hay là bài kinh nói về cái hạnh gương mẫu của 3 vị tôn giả, tâm đầu ý hợp như là nước hòa với sữa, mà chúng ta đã học 2 lần ở trong các bài kinh Trung Bộ này, thì ta sẽ nghiên cứu được những cái cách thức hóa giải những cái khác biệt. Hoặc là có nhiều người thì chê gác, chê xấu, tâm tiêu cực, hẹp hòi, nói xấu, phá đám, vân vân, thì mình vượt qua nó bằng một cách là nó không gây những cái trở ngại chung. Phải đọc những bài kinh đó thì mới có thể tháo được cái nghiệp trắc trở này. Còn mình không đọc, hoặc là có đọc mà đọc bằng cái âm Pali hay là âm chữ Hán thì rõ ràng không có tác dụng gì hết. Do đó chúng tôi rất kính mong là quý Phật tử chịu khó đọc nhiều kinh, nghe nhiều băng giảng tốt rồi, đọc vào cái nguyên văn của kinh lại càng hay hơn nữa. Từ lúc đó ta hỏi phải trải qua cái sự sớ giải, từ lúc có phần chủ quan của các vị giảng sư, ta tiếp xúc trực tiếp với những lời Phật dạy để ta có thể áp dụng trong rất nhiều tình huống. Nhưng còn ta đeo cái lăng kính của Tịnh Độ Tông, của Mật Tông, của Thiền Tông á, thì ta mới thưởng thức được đạo Phật thông qua cái giếng thôi, và mình đang ngồi đó để mà quan sát cả bầu trời. Do đó giáo pháp của Đức Phật là bao la, 300.000 bài kinh đâu phải là ít, mà mình chỉ sử dụng có 2-3 bài kinh, đeo cái lăng kính đó vô để giải quyết mọi vấn đề. Giống như y khoa nói là có một loại nào đó trị báo bệnh, thì ta biết rằng đó là những tuyên bố rỗng, không có giá trị thiết thực để chúng ta tin. Mà giờ thỉnh thoảng có một vài tình huống điều trị nó có tác dụng, nhưng không nên được hiểu là nó có tác dụng tương tự ở những tình huống con người khác, bệnh nhân khác. Thì kinh điển giáo pháp của Đức Phật nói cũng như thế, cũng là một cái phương pháp quán để trị về lòng sân, nhưng có người A áp dụng thì thành công, người B làm không thành công. Ví dụ cái bài kinh lưỡi cưa mà chúng ta học năm ngoái, Đức Phật dạy về cái nghệ thuật để mà chuyển hóa cái nỗi sợ hãi, thì trong đó có dạy như thế này là phải bấm răng lại hay cứng thật là chặt. Và nếu một quyết tâm thật là lớn, vững như là cái sự chặt này, rằng là tôi không có sợ gì hết. Đó là cái cách để khống chế cái nỗi sợ hãi, cái run. Mà nhiều người đâu có răng đâu, hàng tiền đạo rụng hết trơn, làm sao bấm, làm sao áp dụng. Có gắn răng rã cho mà làm như thế là nó ê răng vô cùng, ăn không được. Cho nên có phương pháp nó hợp cho người này nhưng mà hợp cho người kia. Bà già trầu mà kêu áp dụng cái phương pháp đó là thua. Cho đó nó có những phương pháp khác. Ví dụ như người sợ ma thì hễ quán thấy rõ rằng là ma không hại được con người, vì ma không có tay, không có chân, không có miệng, do đó không thể hiện được hành động, do đó họ là đối tượng đáng thương hay là đáng sợ. Cái nhận thức đó nó cũng là giải quyết cái nỗi sợ ma một phần nào. Là tùy người, có người là xem phim ma nhiều quá là nói như thế không áp phê, thấy ma nó nhảy cà tưng như ma Trung Quốc, còn ma của Mỹ là mưu mô xảo quyệt, giết người, đốt nhà, phá cửa, làm đủ kiểu hết. Nỗi ám ảnh nó dày đặc bên trong, làm sao mà có thể vượt qua nỗi sợ bằng cái quán đơn thuần như thế này, phải dùng nhiều phương pháp quán khác nữa. Và có người phải tẩy não cái nỗi sợ ma, đôi lúc phải 3 năm, vài chục năm mới ra. Có người đó giác ngộ sớm thì trong vòng vài 3 phút nghe nói là có thể thoát ra khỏi được nó liền. Là cái quan trọng hơn hết, thần kinh sắc, tức là phải cho sức khỏe tốt, thần kinh không bị suy nhược, ít sợ ma lắm. Nó phải có hỗ trợ vật lý của cơ thể nữa. Tương tự đối với các loại phiền não còn lại, ta phải sử dụng rất nhiều bài kinh, trị một lúc, đánh gọi là liên minh, đánh hội đồng, thì một cái con bệnh phiền não nó mới có thể là tan tác, không còn cơ hội để sống lại. Còn đánh kiểu du kích là không bền, không thắng được đâu. Chuyển nghiệp là phải đánh hội đồng bằng nhiều bài kinh, cái tác dụng chuyển hóa nó mới đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Thì đó là nội dung của cái bài kinh Định Luật Nghiệp ở Con Người. Thì hy vọng rằng là khi nghiên cứu bài kinh này xong rồi đó, thì chúng ta sống thiết thực hơn. Và cái thiết thực đó nó vẫn thể hiện qua cái chủ nghĩa hành động của chúng ta, chứ không có nguyện cầu quan sinh thông thường nữa. Xin kết thúc bài kinh tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8394 121, 083 8335 914, 093 863 2991, 093 7693 196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthong.com.